chương 44 Trách cha vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 44 này có tựa đề là Một tương lai những tưởng nhiều hứa hẹn. Đây là kỳ đọc thứ tư kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước năm 1973, Long thi tuyển vào làm giảng nghiệm viên của Đại học Dược khoa, bộ môn Dược khoa Kỹ nghệ. Đồng thời chàng tìm thêm một chỗ dạy lý hóa ở trường Marie Curie, là trường trung học quan trọng của Pháp ở Sài Gòn. Trường hợp chàng được tuyển chọn vào dạy ở đây thật là hy hữu. Chàng càng tin vào số của mình có quý nhân phù trợ.
Ngoài ra khi có dịp, Long vẫn nhận dạy kèm toán lý hóa tại tư gia của học trò là một công việc chính trong suốt thời sinh viên của chàng. Do truyền miệng từ thời đó đến giờ vẫn có người tìm đến chàng nhờ dạy giúp cho con cháu họ chuẩn bị thi tú tài. Một hôm được một người quen nhắn có một gia đình tìm chàng đến dạy cho con gái đang du học ở Pháp về thăm nhà trong 2 tháng hè. Hỏi ra thì chẳng phải ai xa lạ, chính là gia đình của bác sĩ Vũ Ngọc Hoàn, năm 1969 là chuẩn tướng cục trưởng cục quân y, người đã tống Long trở lại Bảo Lộc dù đã có chỗ sẵn sàng nhận chàng làm việc ở trường quân y. Thật là quả đất tròn, Long dự tính đến gặp xem 4 năm sau ông tướng này còn nhớ mình không. Nhưng khi đến nhà chỉ gặp bà vợ ông là một người đàn bà Pháp rất lịch thiệp. Bà nói con gái bà đang học Đại học Dược khoa ở Paris, kỳ thi cuối năm đậu tất cả các môn ngoại trừ môn toán thống kê, phải thi lại kỳ 2 vào cuối mùa hè trước khi nhập học niên khóa mới. Bà nghe người bạn giới thiệu Long là một người có nhiều kinh nghiệm dạy toán và lại thông thạo tiếng Pháp, nên bà muốn nhờ chàng giúp làm sao cho con gái bà hiểu được cái môn toán thống kê khó nhai này. Sau này, trong 2 tháng đến nhà dạy kèm cô con gái lai Pháp, chàng có dịp gặp ông Hoàn một lần và không quên nhắc chuyện cũ. Chắc ông sao hồi đó ông giữ nguyên tắc một cách quá cứng nhắc như thế, làm chàng phải mất đi 1 năm trở lại Bảo Lộc. Ông nói tại vì lúc đó đang có dư luận sầm xì về chuyện tham nhũng, nên ông phải thật nghiêm khắc để khỏi bị nghi ngờ. Ông mời chàng một ly rượu để làm hòa. Sau đó con gái ông trở qua Paris và thi đậu môn toán thống kê. Long cũng vui vì đã giúp ích hữu hiệu được cho một gia đình.
Làm việc cật lực như thế, cuối cùng Long dành dụm được một số tiền để mua một căn nhà khác. Căn trong chung cư Minh Mạng bán đi cũng bán kiểu giấy tay như lúc mua. Vì càng ngày khu này càng quá ồn ào tấp nập, làm cho Mai bị thường xuyên mất ngủ. Lúc đó hai vợ chồng cùng làm gần khu Đa Cao, đài truyền hình nơi Mai làm việc cùng ở đường Cường Để, nay là đường Đinh Tiên Hoàng, và gần như đối diện với trường Đại học Dược khoa nơi Long dạy học. Điều hợp lý nhất là tìm nhà trong khu Đa Cao, nhưng khu này dù không phải là khu nhà Tây sang trọng ngày xưa, nhưng cũng được xem như khu rất tốt nên nhà rất đắt, ngân sách gia đình của chàng không kham nổi. Cuối cùng hai vợ chồng tìm được một căn nhà trong con đường nhỏ nằm trong khu vực giữa Đa Cao và ngã tư Hàng Xanh. Khu này chỉ cách cầu Phan Đình Giản chưa đến 1 cây số, là một cửa ngõ vào Sài Gòn, lúc đó bên ngoài còn gọi là Gia Định. Tuy nằm trên đường ra xa lộ rất đông xe, nhưng vì nằm sâu trong một khu có nhiều cây cối nên gần như cảnh đồng quê thật yên tĩnh. Căn nhà đúc có gác gỗ, có ban công. Trước cửa nhà bên kia con đường nhỏ là một cái ao lớn thả rau muống. Sau nhà là một cái ao khác nuôi cá. Những ao này của chủ đất từ xưa. Lâu lâu họ vẫn đến hái rau bắt cá đem bán. Nhà không có vườn, nhưng Long cũng tìm cách trồng bên kia đường hai cây bông giấy màu cánh sen và màu trắng, và một cây huỳnh anh hoa vàng cho leo lên lan can trên lầu nhà mình, qua một cái dàn thô sơ giống như mái phủ qua đường đi. Hai loại cây này mọc rất dễ dàng trong khí hậu của Sài Gòn. Quanh năm, trước nhà có bông giấy trắng và đỏ quyện với màu vàng của bông huỳnh anh, làm mắt mắt và tâm hồn dịu lại khi hai vợ chồng đi làm về mệt mỏi.
Nhưng căn nhà này có một nhược điểm lớn mà khi mua vợ chồng Long không hề biết, vì nằm trong một khu trũng thấp và bị ảnh hưởng của thủy triều. Khi nước lớn thì con hẻm bị ngập nước, lúc nước dòng thì đường đi lại khô ráo. Lúc đầu Long lấy làm lạ vì có ở gần biển gần sông đâu mà ảnh hưởng của thủy triều. Vì sao mới biết là nguyên vùng đó trước kia là đầm lầy, mạch nước vẫn ăn thông ra sông Sài Gòn, mà đoạn sông này cũng có mực nước lên xuống theo thủy triều. Mỗi tháng bị vài ngày con hẻm ngập nước sáng và chiều, ngập nhiều hay ít tùy thuộc vào từng mùa trong năm. Tuy nhiên, lúc nước ngập cao nhất cũng chưa khi nào vào trong nhà vì nền nhà đắp lên khá cao và cũng chưa bao giờ bị cảnh nước làm chết máy xe Vespa. Dù sao chăng nữa, Long và Mai cũng rất thích căn nhà này vì đó là căn nhà đầu tiên thực sự biệt lập của hai vợ chồng, không phải chung vách với hàng xóm, và cũng là căn nhà mà Long bỏ rất nhiều công sức tu bổ sau khi mua. Trước khi dọn vào, chàng thuê thợ lát gạch bông từ trong ra ngoài, rồi chàng tự tay đóng lại cái trần sát với mái tôn trên lầu, tự tay làm lại hoàn toàn hệ thống điện. Thời đó còn làm theo kiểu cổ xưa, với cầu chì có cái nắp rút ra, còn dây điện thì phải chạy hàng hai theo mép tường. Các nút bật hay ổ cắm điện đều bằng sành gắn trên tấm bảng bằng gỗ nhỏ. Chàng cũng lên ngã tư Bảy Hiền mua ván bằng gỗ thông gỡ ra từ các thùng đạn Đại Bác. Những tấm ván này có cái lợi là kích thước giống hệt nhau, bằng gỗ thông nhẹ được bào sơ sài, dùng để đóng kệ sách hay tủ đựng đồ dùng lặt vặt rất tiện. Phủ lên một lớp sơn trông cũng đẹp mắt. Dụng cụ thời đó thô sơ, chỉ có cái cưa cùn, cái búa long cán, cái kìm long sòng sọc, cái tu nơ vít mòn hết đầu, thế mà cũng làm được nhiều việc.
Kể đến đây mà không nhắc đến chuyện âm nhạc thì cũng thiếu sót. Từ khi Long lên đại học, sống trong cư xá Đắc Lộ, đã bắt đầu chơi nhạc với bạn bè, rồi qua ban nhạc Trùng Dương và đoàn văn nghệ Nguồn Sống. Chàng chơi trống là chính, nhưng cũng thích từng tưng trên cây guitar. Đến khi ra trường không còn cơ hội chơi trong một ban nhạc nữa, chàng nghĩ đến việc học tây ban cầm cổ điển, vừa không còn lệ thuộc vào một ban nhạc, vừa thích hợp với bản tính cầu toàn của chàng. Trong lần về Sài Gòn giữa hè 1970, Long tầm thầy học đạo với nhạc sĩ Đỗ Đình Phương, lúc đó được xem như là một Segovia Việt Nam. Anh vừa đi lưu diễn nước ngoài về, đang dạy tại trường quốc gia âm nhạc và cũng dạy riêng ở nhà tại số 15 đường Huỳnh Khương Ninh Đa Cao. Tuy chơi đàn đã từ lâu, Long vẫn bắt đầu học lại từ đầu, từ bài số 1 trong cuốn sách nhạc của Caroli. Nhờ cố gắng tập đều đặn và theo học lâu dài với thầy giỏi nên chàng tiến bộ rất nhanh, và đến hè năm 1974, chàng trình tấu lần đầu tiên tại Hội Việt Mỹ Sài Gòn. Hội Việt Mỹ thời đó nằm giữa hai đường Mạc Đĩnh Chi và Phùng Khắc Khoan, được biết đến nhiều nhất qua các lớp Anh văn, nhưng cũng có những sinh hoạt văn hóa như tổ chức các buổi trình tấu nhạc cổ điển, trưng bày hội họa, vân vân. Bộ môn Tây Ban Cầm cũng được chiếu cố vì đó là cây đàn rất thông dụng trong giới trẻ, dù không phải ai cũng chơi theo kiểu cổ điển. Long được mời trình diễn trong nhà hát của hội có gần 400 chỗ, vẫn không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Chương trình hơn một tiếng đồng hồ độc tấu, thêm phần nghỉ giải lao ở giữa chương trình, được một bài báo trên tờ Chính Luận khen ngợi, dù Long chỉ là một nhạc sĩ nghiệp dư. Phải nói Long được Mai hỗ trợ hết mình trong việc liên lạc với bà Jackie Bông, là người trách nhiệm về các sinh hoạt văn hóa của Hội Việt Mỹ, và với ký giả Phạm Kim Vinh thời đó đã nổi tiếng trên tờ Chính Luận là một tờ báo lớn của miền Nam.
Tiếp theo buổi trình tấu thành công ở Sài Gòn, Long được Hội Việt Mỹ mời đi trình diễn ở Cần Thơ, Đà Lạt và Nha Trang vào cuối năm 1974. Thừa thắng xông lên, Mai lúc đó đang làm sứ ngôn viên trong đài truyền hình, gặp thẳng ông giám đốc của đài là Trung tá Lê Vĩnh Hòa, đề nghị làm một chương trình Tây Ban Cầm cổ điển trên đài. Ông Hòa chấp thuận dành ra một chương trình đặc biệt cho Long trình tấu, nhưng chàng có ước vọng cao hơn, muốn lập một chương trình thường xuyên về Tây Ban Cầm cổ điển trên đài truyền hình thay vì chỉ một chương trình đặc biệt cho chàng. Phải nói là từ khi có truyền hình năm 1966, chưa có chương trình nào về Tây Ban Cầm cả. Chàng đề nghị mỗi tháng có một chương trình 1 giờ để các nhạc sĩ Tây Ban Cầm có dịp phô diễn tài năng cống hiến người mộ điệu với các tiết mục độc tấu, song tấu, vân vân. Chương trình đầu tiên vào tháng Giêng 1975 là một thành công lớn vì rất được giới trẻ theo dõi và viết thư ủng hộ, nên Long được khuyến khích tiếp tục qua chương trình thứ hai vào tháng 2 1975. Trong cả hai chương trình, Long mời 5-6 tay gọi là Tây Ban Cầm thủ, kể cả thầy mình là Đỗ Đình Phương, độc tấu và song tấu những bản nhạc nổi tiếng thịnh hành thời đó. Chương trình tháng 3 1975 đã chuẩn bị xong, phải hủy bỏ vì tình hình chiến sự bột phát và đài truyền hình phải tập trung chương trình phục vụ thời cuộc sôi bỏng.
Trở lại công việc giảng dạy của Long ở Đại học Dược Khoa, phòng thực tập thực sự hoạt động từ tháng 9 1974 khi bắt đầu niên khóa mới. Số sinh viên theo học là 20 người, mới lên năm thứ 5, tức là năm cuối trước khi ra trường. Niên khóa 1974-75 bắt đầu áp dụng một cải tổ nhỏ trong chương trình học. Đó là sinh viên năm thứ 5 chia làm 3 ngành chuyên môn. Một là dược khoa kỹ nghệ, hai là dược liệu và ba là dược phòng bán lẻ. Các sinh viên chọn theo tiêu chuẩn điểm đậu cuối năm thứ tư lên năm thứ năm, theo thứ tự đậu cao nhất được chọn trước. Cuối cùng thì 20 sinh viên thực tập với Long thuộc thành phần ưu tú nhất vì chuyên ngành dược khoa kỹ nghệ, được chiếu cố nhất trong 3 chuyên ngành, nên các sinh viên đậu cao trong năm thứ tư đều chọn ngành này. Và rồi hình như cái số hên của Long vẫn còn theo chàng mãi. Cuối năm 1974, có thông cáo chính phủ Pháp cấp cho Bộ Giáo dục Việt Nam một số học bổng dành cho các giảng nghiệm viên của Đại học Việt Nam qua Pháp du học. Đại học Dược Khoa được một học bổng dành cho một giảng nghiệm viên du học 4 năm để lấy bằng tiến sĩ quốc gia. Được tin này, Long cũng lập hồ sơ ghi danh, dù biết mình ít hy vọng vì thâm niên mới có 1 năm. Nhiều đồng nghiệp thâm niên hơn nhiều cũng muốn được hưởng học bổng này. Và quả như thế, có 6 giảng nghiệm viên nộp đơn. Có một thời gian biết thêm một điều kiện là phía Pháp chỉ cấp cho một người trẻ. Họ quy định mức tối đa là 35 tuổi. Thế là có 2 người bị loại. Một thời gian nữa lại có thêm điều kiện về phía Việt Nam. Phải có gia đình mới được đi. Sợ độc thân rồi đi ở lại luôn không chịu về. Lại thêm 2 người nữa bị loại. Chỉ còn Long và một đồng nghiệp trên Long mấy lớp, đã làm việc từ khi ra trường, rất có uy tín và hội đủ điều kiện, dưới 35 tuổi và đã có gia đình. Vậy mà bất ngờ, Long lại được chọn vì người kia vừa được đi du học ngắn hạn về, nên trường đã chọn Long là người chưa khi nào đi đâu cả.
Thật là không thể nào hên hơn được nữa. Hết chuyện được tuyển vào đại học, đến chuyện tìm thêm được việc dạy ở trường Pháp, rồi bây giờ lại được học bổng đi Pháp lấy bằng tiến sĩ. Chàng làm thủ tục ghi danh tại 3 trường đại học Dược Khoa bên Pháp ở các thành phố Paris, Montpellier và Bordeaux, sẽ chọn một nếu được nhận cả 3 nơi, rồi làm thủ tục bên phía Việt Nam qua các bộ giáo dục, bộ quốc phòng, vì chàng vẫn còn gốc quân nhân, chỉ biệt phái thôi, nên phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng. Mọi sự hanh thông, chẳng phải chạy trọt gì cả. Chàng chỉ còn chờ đến kỳ nhập học tháng 9 năm 1975, sẽ lên đường đi Pháp du học. Có khác gì giấc mơ đẹp? Giấc mơ càng đẹp, lúc choàng tỉnh càng ngỡ ngàng. Long đã choàng tỉnh trong kinh hoàng vào tháng 4 năm 1975, cũng như hàng triệu người dân miền Nam đã như trên trời rơi xuống vì cứ tưởng cuộc đời là một dòng sông dài lặng lẽ.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 4, kết thúc chương 44, sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Chương 44 này cũng là chương cuối cùng của phần thứ nhì quyển sách với tựa đề Trong cơn lốc của lịch sử 1962-1975. Mời quý vị đón nghe sắp tới đọc chương 45 có tựa đề Bức điện tín. Chương 45 mở đầu cho phần thứ 3 của quyển sách. Phần 3 này có tựa đề Cuộc đổi đời 1975-1980. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.